Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi cái chuyển biến lịch sử hình thành từ một vị Bồ Tát trong kinh văn bước vào Bồ Tát thực của cuộc sống đời thường trong tín ngưỡng nhân gian. Từ một vị Bồ Tát bình thường là Bồ Tát như bao nhiêu Bồ Tát khác, chuyển thành một nữ Bồ Tát. Và rồi nó đi xa hơn trong cái dòng văn hóa của lịch sử của giáo Trung Hoa, đó là các vị thấy Bồ Tát Quan Âm hiện thân rất là nhiều lần. Đầu Quan Âm Nam Hải, đầu Quan Âm Tống Tử, tức là Quan Âm Bồ Con đó. Và không những Ngài có một quá thân Quan Âm đại sĩ như chúng ta thấy, mà Ngài có tới 32 quá thân. Thế rồi nếu các vị đi vào cái dòng văn học Việt Nam, các vị đọc Quan Âm Cửu Long đó, của Quỳnh Trung Chánh đó, có những câu chuyện trong đó mình đọc nước mắt mình chảy đó. Câu chuyện mà đáng nhớ nhất và nước mắt ta cũng dễ chảy đó là một chàng trai đi vượt biên đó. Mẹ thương vô cùng, mẹ nói rằng con à, bức tượng Quan Âm này theo với mẹ từ lâu rồi, cho nên mẹ mong rằng là con đeo nó để có được nhiều may mắn. Thế là chàng ta đeo cái bức tượng Quan Âm và trên con đường vượt biên đúng là may mắn, không có bị hải tặc, không có bị cướp bóc chi cả, rồi đến đất nước Hoa Kỳ này học hành thành công, thành danh ăn nên làm ra và trở thành một người giàu có, do vì anh ta chơi stock, chơi cổ phiếu. Và có người vợ Mỹ, có một đứa con Mỹ, và rước mẹ qua trong cái dịp lễ cưới của người em, mà em bạn gì, thằng em này thì nó rất là nhà quê chân chất, và cậu ta thì là người đã trở thành Mỹ mà nào không ai, tại vì có người Mỹ mà cậu ta không có thể quan niệm được rằng là cái niềm tin Tam Bảo nó cần thiết cho mình đến độ nào. Những ngày đầu đi vượt biên thì còn niệm Quan Âm trước chết, lúc đó là sợ hãi tạc, sợ sống to gió cả, sợ chìm thuyền, cho nên còn niệm Quan Âm. Thế là tới nước Mỹ rồi thì chưa các vị chuyển Quan Âm linh thánh đối với anh ta thì nên quên mất. Cho tới lúc mà chơi stock mà nó bị thua, mà chúng ta biết cái trò chơi này thưa các vị, là nó lên trong một đêm thì có thể trở thành tỷ phú, rồi nó xuống một đêm thì cũng có thể trở thành cái anh hàng, chuyện đó ai cũng biết. Thế là khi cái giá tóc nó tụt xuống thì anh năn nỉ người vợ mình bán những cái nhà, bán những cơ sở cần thiết để anh có thể đầu tư, anh cứu vớt lại còn kia là nó sẽ lên. Nhưng mà thưa các vị, với người của các vị thì cái tính thực tiễn nó rất là cao, cho nên không có chuyện gì. Thế rồi cái chuyện xô xát xảy ra là họ đánh nhau, và khi đánh người ta một bắt tay thì chuyện lớn xảy ra rồi, là cảnh sát tới là anh không được quyền tới gần cô gái này 50 mét, phải không? Nguyên tắc là vậy, tới gần 50 mét là phải có thể kêu cảnh sát, lần thứ hai là tù luôn. Thưa các vị, trước đó, trước cái cơ sự xảy ra thì mời mẹ qua dự lễ người anh trai đón mẹ về, nhưng mẹ ta cứ bận biểu về cái chuyện đầu tư cho cổ phiếu, bận biểu về cái chuyện kinh doanh, cho nên không có thì giờ ở với mẹ. Và thậm chí là ngày cưới của đứa em rất vô cùng thân thiết, cái thằng em trai này bạn gì nhưng mà rất thương anh ta như một người anh ruột vậy. Thậm chí ngày cưới nó cũng không buồn quan tâm chi. Và đến cuối cùng thì lớn tiếng với bà già, do vì cái sự căng thẳng trong tâm thức, do vì cái sự bức xúc vợ mình nó bỏ mình, do vì tài sản đột nhiên nó sụp xuống, và nặng lời với bà già mà bắn quá vậy. Và bà yên lặng chịu đựng như thế cho đến đám cưới của thằng em xong rồi, bà kêu thằng em trai của hắn, tức là em bạn gì, con chở gì về nhà kia rồi mai con đưa về gì về bệnh nhân. Thì thấy ở đây buồn quá, vì nghĩ rằng chị nó sống đây làm chi. Thế rồi bà đến nhà con, trước khi đi bà nhắn lại con cho bà con à, cuộc đời nó lên nó xuống đó là chuyện bình thường, nhưng mà mạng sống con người nó vô cùng đáng quý. Con hãy nhớ là sự nghiệp thì có dễ, có thể mất và dựng lại được, Nhưng mà một mạng sống thì bắt đầu nó diễn ra được. Mẹ chỉ mong rằng con nhớ lời của mẹ dạy gần ấy thôi. Thế rồi bà về. Và thưa các vị, bà về Việt Nam rồi thì cái chuyện có xảy ra đó là toàn bộ tài sản nó mất biến hết. Tại vì khi gây gỗ cô vợ thì cô vợ cô đã nắm cái đàn cán dao chứ đâu phải như nắm lưỡi dao đâu. Cho nên đến đưa đơn như vậy thì toàn bộ tài sản anh mất sạch. Thế rồi từ một cái người giàu có tỷ phú gần bước vào ngưỡng cửa tỷ phú này, mất bạn bè, còn tiền còn của còn đệ tử, hết tiền hết của thì thưa các vị, nghĩa tình vợ chồng cũng chia tay, nghĩa tình bè bạn cũng chia tay, chỉ có thằng em duy nhất là thôi, đó là thằng em bạn gì thôi. Nhưng mà anh ta rất là tủi thân, rất là nhục nhã, rất là xấu hổ, cho nên không đến với em để cầu xin gì cả. Lái chiếc xe trách bây giờ còn lại chiếc xe trách duy nhất, và bị đuổi ra khỏi nhà trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mất vợ, mất con, mất của, mất tiền, mất danh. Thế rồi còn một thoáng và anh ta đã từng sống đó, những lúc đề phòng nữa là cái cây súng đây là chúng ta bỏ nó vào trong túi và lái chiếc xe tăng ra ngoài công viên ngồi nhớ lại quãng đời từng thơ ấu. Lúc còn mặc quần cục mò cua mắt ốc hãy ra cho mẹ, đến lúc vượt biên, đến lúc bàn ra của cải tiền gạo, đến lúc có người vợ Mỹ vinh sang trên tỉnh xã hội, bạn bè quay hoài, đến lúc mình nói với mẹ những câu rất là bất hiếu, đuổi mẹ đi, mẹ buồn lòng mẹ về, nhưng mà không nói được lời mà đi về. Bây giờ còn nữa đâu, không mặt mũi nào về lại để nhìn mẹ, càng không có mặt mũi nào để gặp với em làm gì, nó đang ngoài một mình về. Nghĩa là những lúc mình giàu mình quay lưng lại với bao người, quay lưng lại với tình thân. Thế rồi những lúc mình tụt xuống đến đáy của xã hội tận cùng nghèo khó, mình chạy tới mình nửa tay mình xin ai, chút lòng thương của người vô cùng bất sĩ diện. Cho nên trầm tư từ hồi tối cho tới nửa tay bắt súng ra kêu mà ra bất cứ cắt bạn nói xuống Mỹ. Đạn Mỹ mà tại sao bóp cỏ nổ, mở bộ đạn hóa ra là cái sợi dây chuyền có bức tượng hoa không biết lọt vô trong nó hồi nào hay nó làm cho đi cái còi súng bóp không được, cái nước mắt anh chảy đầm đìa xuống. Không ngờ lời mẹ nhận trước khi vượt biên, rồi cái sự việc nó xảy ra trước khi mẹ mình dặn mình bỏ về quê. Mẹ dặn rằng con ơi, có thể thất vọng mọi thứ, nhưng mà cái điều vô cùng đáng quý đó là niềm tin nơi Tam Bảo không được mất, và không có gì quý bằng đời sống của con cả. Con nhớ là mẹ là trước khi mẹ về quê nghe con. Và bây giờ cầm cái bức tượng Quan Âm, cái dây chuyền bằng vàng, nó mất thích sự lâu đời. Tại vì khi ảnh đến Mỹ anh học hành, ảnh làm giàu, ảnh có bận kiểu gì cái chuyện bức tượng Quan Âm mẹ cho trước khi vượt biên đâu. Và trước khi bà cho, bà cầm hai tay và đưa lên trán và khấn đàng hoàng lại Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con chỉ có người con trai này là niềm tin duy nhất của con, xin ngài gia hộ cho con. Thì ảnh lúc đó còn bé quá, ý thức là ảnh chưa đủ lớn, cho nên kể cái chuyện mấy bậc già vớ vẩn. Tới rồi, thế là tới ở đất Mỹ này, thưa các vị, vật chất phù hoa nó làm cho người ta mờ mắt, người ta đâu có niềm tin gì với Tam Bảo đâu, và không hề nghĩ rằng là mình đã từng được mẹ cho cái tượng Quan Âm có thể dây chuyền bằng vàng, cho nên nó đã móc meo từ lâu đời. Thế là tới chừng mà bóp cò súng bị sát không nổ rồi mở ra, mới thấy là đất trời như là sáng bừng lên, niềm tin Phật pháp tự nhiên nó sống lại. Anh khóc đầm đìa, anh quỳ xuống anh đảnh lễ Bồ Tát qua cái áo, hướng về bên nhà lại mẹ. Thưa các vị, thế rồi anh về lại với đứa em, sau đó thì anh bắt đầu dựng nghiệp lại bằng hai bàn tay trắng, rồi khoảng chừng vài tháng sau mượn tiền em, cho tao mượn tiền, tao về quê, tao phải thể hiện chút lòng với bà già, tao nó thiếu quá nhiều. Thế rồi về tới quê hương, tao có nhiều xe đét, ủa, tao có nhiều rạch giá, năm căn nước mặn gì đó, xa xôi lắm. Về tới nơi thì những đứa em bà con nó mừng, nó ồ anh hai về anh muốn đi thăm bác hả, bác Bảy hả, nó ừ, nó nói bác bữa nay có cái chùa làm công quả rồi, không có nhà, nếu anh thích thì thôi thì để em chở anh tới, không chỉ đường đi, thôi đến một mình thôi, thôi để kêu bác Bảy về, nó không ba đến tới thôi, thôi mẹ thôi. Thế là thưa các vị, chạy chiếc xe cọc cằn chạy tới cái chùa Quốc Kim Xuyên Đạp, xe đạp con quê chạy vô nhìn tới nhìn vô, thấy bà già mặc cái chiếc áo la lọ dính đầy, em không biết chạy tới chỗ lăn can đang bưng ăn sách đang dọn đang nấu ra nữa đang mở miệng để ăn một khi anh ta chạy vô, anh ta nhìn mẹ ngẩn ngơ, giống y như là đứa con năm xưa trong chuyện cổ tích, tôi đi tìm Quốc Âm. Thế rồi tìm một vòng, tìm mỏi mòn, cho tới nhiều năm sau tìm không ra Quan Âm. Một hôm, tình cờ đi ngang nhà, nhớ ồ, đây là nhà của mình, cho nên ghé vào gõ cửa nhà. Và trước đó thì có một vị hiện năng bảo cho biết rằng, khi nào anh gặp một cái bà già, chích khăn bỏ quản, người khoác trên tấm bền, mang đôi dép mà lộn ngược, chiếc trái qua chân phải, thì đó là Bồ Tát Quan Âm hiện thân đó nghe. Đến đó hai đánh lại bà. Thế rồi gõ cửa nhà kêu, mẹ ơi con nó về rồi. Thưa các vị, bà già chờ đợi con mình ra đi tìm Phật ngoài vòng nhiều năm sau rồi, đột nhiên nghe tiếng con gọi cửa. Bà mở cửa mà bà mừng quá cho nên mở cửa chạy ra, thì anh chàng nó phát giác, ồ, bà đổi khăn bỏ quà, bà khoác cho người tấm bền, và bà đi đôi dép ngược, tại vì nghe con mừng quá không kịp mặc áo lạnh gì, thỏ tạm nhét nữa thôi. Thế rồi chàng ta phục xuống đảnh lễ mẹ, ơn mẹ, con không ngờ mẹ chính là Bồ Tát của con. Thì các anh chàng này cũng thế, về tới năm căn rạch giá, chạy tới nơi nhìn thấy mẹ mình mặc thì lộ nhẹ tay, áo ra thì không còn lắm nữa, tại bà không biết mà lộ tét tay, thì ra đây là Bồ Tát Quan Âm của con. Và Bồ Tát Quan Âm đó là bức tượng để cứu mạng con, còn là một Bồ Tát Quan Âm hiện thân sống động giữa cuộc đời, đó là mẹ của con. Thế cho nên thưa các vị, ngày 19 tháng 3 để vía Quan Âm, chúng ta nên làm một cái nghĩa cử vô cùng đẹp, đó là chi? Nếu các vị vẫn còn mẹ ở tại nhà, các vị hãy không cần làm nhiều, hãy nói với mẹ rằng con thương mẹ lắm, mẹ có biết không, con nói trong con còn gà, không có bà mẹ nào khi nghe con nói lời đó mà con xúc động lắm, bà mẹ nhất là con hôm nay 60 tuổi nói với mẹ 80 vẫn xúc động như hồi mẹ ta còn 20-30. Thưa các vị, hồi xưa mình không có ý niệm gì về điều này lắm, cho đến lúc một năm đó Phật Công Đường cử một thầy ra làm trụ trì một cái chùa, nó trong nó nửa đường đi Vũng Tàu, gần gần tới Vũng Tàu có cái chùa. Thế rồi mình ra đó mình làm trụ trì tạm, chứ cái mặt mình nó chẹt, nó mới hai bên ngoài mà sao làm trụ trì được, đợi cho thầy trụ trì ổng mãn khóa được ra làm trụ trì. Thế là mình với một huynh đệ nữa ở cái chùa nhỏ, và bên cạnh có một gia đình đó là Thanh Lan. Và mình không có việc chi để làm, lúc đó còn nhỏ mà đâu phải là thầy lớn đâu mà đi giảng kinh thuyết pháp, cũng chẳng ai mời đi cúng tụng đám đình gì đâu. Cho nên cứ ăn cơm rồi tụng kinh trong chùa, rồi ra đứng bên hiên chùa nhìn ông đi qua bà đi lại vậy thôi. Ở bên nhà, bên chùa có cái gia đình là Thợ Mai thôi, có đứa con gái lọng tẩm, nó thấy với anh thầy, cái nó đưa cánh tay bé xíu, nó mắc quá, nó ông chùa, ông chùa, ông ba chân. Nó đâu biết kêu thầy, nó kêu ông chùa thôi à, ông chùa, ông chùa. Thì bên đây, mấy thầy cũng cười cười, nó cảm ơn con, cảm ơn em, thế không? Thế nhưng mà cái điều nó gây ấn tượng rất lớn cho mình là mẹ nó vào những lúc rảnh rỗi thường ra ngoài vườn trồng bánh cầu chỗ cỏ. Thường thường cái vùng Vũ Tàu ta cầu trồng bánh cầu nhiều lắm, bánh cầu dăn. Đứa bé nó đi một vòng nghèo hơi, cái nó chạy lại nó bám chỗ mẹ nó, mẹ cái gì, nó con thương mẹ lắm, nó nói con cầu. Thế rồi nó buông ra, nó chạy đi chơi lẩm đẩm chung quanh thôi, cái nó chạy lên ôm cổ nó, mẹ, nó kêu rất lớn, mẹ cái gì, con thương mẹ lắm. Hồi xưa mình không có cảm thấy cái gì chấn động, thế là càng già mình mới thấy là những câu nói đó nó thơ ngây vô tội, nhưng mà nó cả một cái trời thương yêu của đứa con thương mẹ nó nghe. Các vị là những người còn trẻ, nếu các vị có con thì các vị phải thưởng thức đời sống hạnh phúc mà sự yêu thương con của các vị tặng cho các vị. Đó là vai trò của những đứa con chúng ta nên hiểu nhân những ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì thật là Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát của biểu tượng lòng từ, biểu tượng sự thương yêu và từ bi và thương yêu. Thưa các vị, trên trần đời này có một cái môi trường dạy cho chúng ta từ bi thương yêu, và không có một cái trường học nào bì được, đó là mẹ dạy cho ta. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp cá biệt là mẹ với con, nhưng mà bà không có dạy được điều này, mà coi con kẻ thù cũng có chứ không phải con. Nhưng mà trường hợp này ít lắm. Và nếu trường hợp gặp như thế, thưa các vị, có khi đó là do vì quá khứ ta đã chuốc cái nghiệp kia, cho nên cái này ta gây, ta tự chuốc lấy cái nghiệp mà ta đã gây trong quá khứ. Cho thông thường thì cái điều rất tất nhiên đó là bà mẹ nào cũng phải thương con bằng tất cả tấm lòng của bà có. Tại vì người cha không phải trực tiếp đào tạo nên đời sống của các vị bằng mẹ, mà cứu mang ta trong lòng. Từng ngày cái sự lớn dậy của ta là do máu của bà, do tâm thức của bà, do tình cảm của bà. Thì thật là nếu bà mẹ mà không thương con thì thưa các vị, chắc chắn một điều là sinh đứa con ra rồi đứa con nó không có cách gì sống được hết. Nếu lỡ mà sinh ra. Còn nếu bà không thương thì ngay trong lúc các vị có trong thai bà thì các vị không thể hoàn thiện được đời sống, nó ngũ căn, lục căn nó đầy đủ như hiện tại. Tâm hồn các vị nó có đủ sự thông minh để có mặt những cuộc đời. Cái nguồn năng lượng đời sống bé bỏng trong bụng của bà được nuôi bằng vật lý, nuôi bằng tâm lý nữa nghe. Lòng thương của bà nếu không đến các vị thì hệ thần kinh não các vị không phát triển lúc các vị còn trong thai. Thậm chí người ta khám ra một điều đó là có những bà, có những đứa, có những bà mẹ mà không thương con thì khi sinh ra không có một giọt sữa để cho con uống. Và sữa của bà trải qua miệng của con, nuôi dưỡng con, thưa các vị, nó tốt nhất so với tất cả loại sữa mà cái thế giới khoa học này tạo ra. Chứ mình đừng tưởng rằng là ta không cần uống sữa mẹ ta cũng lớn, không phải vậy. Tại vì cái quá trình nuôi dưỡng các vị đó, thực ra nếu cái đời sống văn minh nuôi dưỡng các vị thì các vị không có điều kiện tiếp nhận được hình hài cái đời sống vật lý và đời sống tâm linh, đời sống tình cảm của mẹ chiều qua các vị. Bà truyền qua ta lúc ta còn trong bụng, rồi bà cũng truyền qua ta lúc ta có mặt giữa tiền đời một năm nữa. Tại vì sữa nó là chi? Từng tế bào của bà vỡ ra để cho các vị uống đấy. Thế thì thân tâm của bà, tình cảm của bà nuôi con và nuôi cho đến bao giờ thì bà dừng? Chưa, tới bà chết bà mới dừng. Thế bà không dừng lại sớm hơn đâu. Có những hôm mình gọi điện thoại về mấy đứa em của Việt Nam, phải chứ bà già khá rồi, má má bình thường, má khỏe, má chắc hay được quá đó. Mình nói chú mày nói nghe chuyện tức cười. Tao đi đi hồi năm 15 tuổi, tới bây giờ ta sắp sửa 70 rồi. Và mấy chú á, thì nào là con trai con gái đông mày, tức là đếm ra cháu nội đếm không á, đứa nào cũng có con của cái cháu nội cháu cô, cháu chích luôn, chắc chích gì ông sụp nó nói dài nó đứng không biết được đâu mà đếm. Thì tha hồ nó mà thương, tha hồ nó mà nhớ, mắc gì nhớ cái ông đã đi rời khỏi bà từ năm 15 tuổi tới giờ mà quên không biết tên tao là tên gì nữa thì chết, chứ làm gì có chuyện nhớ thương tao. Và thưa các vị, mấy đứa em nó thầy nói không có bà nhà nào không có thương con thầy, thầy đi bao nhiêu năm là chuyện của thầy, thầy lớn bao nhiêu tuổi là chuyện của thầy, làm thầy tu thầy có làm ông chi nữa thì chuyện của thầy, nhưng mà với bà thì bà thấy thầy vẫn là con của bà, bà vẫn nhớ, bà nhớ thầy nhiều hơn ai hết. Cứ ủng hộ mà thế rồi nó sao được, đưa điện thoại nói chuyện vài chút nữa rồi sao phải chứ, má mạnh không, mạnh má khỏe không, khỏe đó là tiến bộ, tiến bộ. Năm nay làm ăn ra lúa tốt không, tốt đúng thôi, thầy nói chuyện với mấy em đi. Và thưa các vị, không có lời gì để nói hết, và hỏi mấy thằng em thì đủ chuyện nếu lo, nhưng mà hỏi bà không biết nói gì hết. Rồi hỏi mấy đứa em chứ bà mới, bà nhớ tao sao hậu gọi bà mà chưa có nói gì đâu, bà vậy đó, nhưng mà bà nhắc thầy hoài, tại vì gặp thầy không biết sao bà không nói được nó thôi. Thưa các vị, đó là chia sẻ một chút để cho các vị thấy rằng bà mẹ thương các vị cho đến lúc bà ít có cái trường hợp nào khác biệt lắm, nên nhân ngày để chiến qua khám và chia sẻ một chút để cho các vị thấy rằng ý nghĩa trọng đại nhất của Bồ Tát Quan Thế Âm là truyền đạt đến các vị cái lòng từ, truyền đạt đến các vị lòng thương yêu. Và kỳ thực đời sống ta mà ta nuôi được điều này thôi thì cái chuyện gì nó có mặt, hạnh phúc có mặt, làm các vị mà nó khô, nó không còn cái chất liệu thương yêu ai hết. Thưa các vị, rõ ràng đó là một loại bất hạnh lớn nhất trong đời sống. Ta không thể thương ai hết thì chắc chắn một điều là ta cũng không biết thương ai nghe. Trong khi đó thì cái chất liệu sống giữa cuộc đời này đầu tiên mình có mặt là cái chất liệu thương yêu, chất liệu từ bi. Tại vì nếu các vị không có được lòng thương các mẹ thì các vị không tồn tại. Và Ngài Đạt La Lạt Ma, Ngài có nói một câu rất hay là bạn là người được sinh ra từ cái nôi yêu thương của mẹ, bạn trưởng thành từ cái chiếc nôi yêu thương của mẹ, bạn lớn lên từ cái chiếc nôi yêu thương của cộng đồng loài người, thậm chí đến lúc bạn rời hình hài các vũ này trở về cái cõi phù du cũng cần có bao nhiêu người thương yêu đến bên cạnh bạn, bạn mới an lạc, bạn mới thảnh thơi, bạn đi vào cảnh giới vô hình. Mình hình dung là có những người tập và nó nằm anh nhìn bốn bức tường bệnh viện trắng thế này, đến từng ngày đợi cái chết đến, không có một người thân đi thăm, thì cái người đó thưa các vị chắc chắn một điều là cái dây muốn cặp tử nó rất là tội nghiệp, rất là khổ. Thế là người bệnh nhưng mà có được người thân tới thăm hỏi, rồi nhất là những lúc cận tử mà được bằng hữu pháp lữ đến tụng niệm thì thưa quý vị rất là tốt lành, tâm thức họ an bình, tâm thức họ có thanh thản và chắc chắn là siêu thoát á. Cái tổ chức chùa của chúng ta thưa quý vị, cái đẹp nhất đó là mình có được một cái ban hộ niệm nghe, không cần người đó là bà con chi ta cả, thế nhưng mà họ tập và nó ốm đau ở gần đến lúc ra đi giả từ trần thế, các vị đứng quanh là các vị rải lòng thương, các vị niệm một câu kinh một tiếng Phật thì người ta ấm cúng, chưa nói về cái năng lực siêu thoát, hay nói về cái tình cảm người thôi, thì chúng ta đã làm cho cái người kia họ ấm cúng, họ ra đi trong sự an bình như lời Ngài đã qua lần mai nói. Thế thì bạn sinh ra giữa cuộc đời cần yêu thương để có, bạn sống còn cần lòng yêu thương của bao nhiêu người để sống còn, bạn ra đi cũng cần lòng yêu thương của con người để bạn ra đi. Thế thì tình thương là một cái món quà nó vô cùng cần thiết cho mọi sinh linh trên hành tinh này, cần thiết cho lúc sống, cần thiết cho lúc chết nữa. Thế rồi cái điều thứ hai, để có được tình thương mà ta đã thừa hưởng, thưa các vị, ta cũng phải làm một điều, cái nguyên lý đó là thế này: ta thừa hưởng điều gì từ các bậc bố mẹ thì ta cũng làm điều đó cho thế hệ con em ta, phải không? Không từ chối được. Cái mức độ cạn nhất là cái mức độ về di truyền thôi, thì các vị đã phải làm điều này rồi. Không có ai không làm điều này cả. Thế thì thưa các vị, cái vòng nhân quả nó rất là hẳn nhiên nha. Ta thừa hưởng cái điều này, ta phải trả lại cái điều này. Ta trả lại cái điều khác đi thì ta chuốc lấy cái nhân quả khác đi thôi. Thế cho nên từ cái ý niệm Bồ Tát Quan Âm là sự có mặt của lòng thương yêu tặng cho loài người, thì cái điều ta cần làm đó là, thưa các vị, ta đón nhận sự thương yêu từ người thân, ta đón nhận sự thương yêu từ bè bạn, từ cộng đồng loài người. Cho nên cái bước tu tập đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là làm cái gì? Chứ cần làm thánh, chứ cần làm Phật. Bước đầu tiên ta cần tu tập đó là lòng cảm thông, lòng thương yêu đối với loài người, đối với người xung quanh. Mình chưa làm điều này, thưa các vị, mình ăn mịch của người ta. Mình chưa làm được điều này, trái tim của mình nó chưa có tràn đầy vị tha nhân ái. Thế thì các vị là kẻ nợ đối với gia đình, đối với cộng đồng loài người, đối với nhân quần xã hội. Mình làm hết lòng, hết tấm lòng của mình, hết cái năng lực của mình có, để cống hiến lại chút gì đó, món quà ta đã nhận được. Nếu nói theo ngôn ngữ Kitô là nhận được từ Thượng Đế. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là nhận được từ ngàn vạn nhân duyên tặng cho ta. Cho nên thưa các vị, cái việc mà mình hỗ trợ người, thương yêu người, giúp đỡ người, cái chuyện đó nó rất là tự nhiên cả. Chứ không phải là cái gì cần cố gắng cả. Phải như vậy. Ta sống còn tới hôm nay, ta trưởng thành tới hôm nay, thưa các vị, đều nhờ ngàn vạn nhân duyên của người thân và cả lạ. Thế thì cái chuyện cần phải làm để trả ơn cho nó đáng với cái danh nghĩa của cái con người có tư duy, có năng lực trí tuệ, đó là mình làm để trả lại cho người, trả lại cái cộng đồng con người những ân nghĩa mà mình đã mang, ân nghĩa mà mình đã nhận. Và khi các vị làm được điều này thì các vị xây dựng được cái nền tảng vô cùng vững chắc trên đường tu tập. Chưa làm được điều này thì các vị, cái nền của mình nó cũng lắc lư vô cùng. Tại vì các vị chưa có được cái nền thiện pháp vững đó, thì chắc chắn một điều đó là những bất hạnh của đời sống, những khó khăn của đời sống, những bất trắc của cuộc đời nó còn đến với ta. Mình xây được cái nền pháp lành cho nó vững, mà pháp lành nó sinh ra từ trái tim yêu thương. Xây được cái nền pháp lành cho nó vững thì trên đường tu tập của mình, trên đường đó là trên đường làm giàu cũng được, tức là trên mọi nẻo đường của trần thế này, đời sống của chúng ta, thưa các vị, nó không bị bất trắc, ít khổ đau, nó không bị những cái khó khăn. Và chắc chắn một điều là cái nền này nó vững thì các vị tự nhiên chắc cánh bay đến trời cao, các vị thành đạt được gần đó là những vị trời trên thiên giới, xa thì các vị mới sinh về cảnh giới an lạc của các vị Thế Tôn. Cho nên cái nền cần phải thiết lập đó là cái nền tâm thức vô cùng vị tha, vô cùng thương yêu. Nếu mình chưa làm được điều này thì các vị, mình phí phạm đời sống rất là dễ. Đó là điều thứ hai mình gửi gắm với các vị, để các vị nhận rõ về cái con đường chúng ta phải thiết lập trước khi chúng ta đi vào những pháp hành vậy. Thế là việc thứ ba, nói có khi nhiều quá chứ bị quên, cho nên nhà chát một bài thơ tặng hội nước. Cái điều thứ ba mình cũng thưa với nhau đó là có những việc nó rất nhỏ, thế nhưng mà nó bào mòn phước đức của mình lớn lắm đó nghe. Việc kia là việc nhỏ, việc nói năng của mình là việc nhỏ, thấy không? Mình cung tay mình đấm người là việc lớn, mình gây họa hại cho người, giật trâu cướp ruộng người, nó là việc lớn, việc ác lớn à. Nhưng mà khi có việc cái ác lớn nó sinh ra từ cái ác nhỏ nghe. mình thiết lập cái nền tảng làm về cái chân đế để xây kim tự tháp, đó là cái sự an lạc giải thoát của mình. Thì cái chân đế đó, nó được xây bằng thiện pháp. Mình làm lại. Và thiện pháp cho các vị nó có mặt ấy, từ cái năng lực tu tập chuyển hóa những ác pháp nơi các vị, và cái năng lực sinh trưởng ác pháp của các vị, thì nó sinh ra từ cái miệng nó rất là quan trọng. Thấy không? Cái sự suy nghĩ của ta thì có khi không có làm hại ai nhiều, nhưng mà cái miệng chúng ta có khi làm hại thương tật rất là nặng đó nghe. Dao cắt vào da thịt thì làm nó dễ, mà làm rồi thì còn vết sẹo, nhưng mà cũng lành. Nhưng mà lời của các vị cắt vào trái tim người ta có khi 50 năm không lành. Các vị có tin điều này không? Tôi có tiếp xúc với một số Phật tử, các vị hình dung rằng là những lời đai nghiến ác độc rủa xả của bà mẹ chồng từ 50 năm trước vẫn còn in trong tâm thức của họ. Và tôi nghe, và dường như tôi không nghe ông cha chồng, tôi chỉ nghe bà nhà chồng đó mà. Cái này không phải nói xấu gì nhau, nhưng mà mình có làm sao nói làm vậy nghe. Vì những cái nỗi đắng cay của các bà và chồng á, nó rất là kỳ lạ, nó hằng vô tâm thức của những cô dâu. Rồi cái điều kỳ lạ thứ hai nữa là những cô dâu kia cũng cay đắng về các hành xử bà mẹ chồng. Thế rồi cô có cô dâu, cái cô lại hành xử y vậy đó, mới lạ. Thành ra thưa các vị, từ cái thời mà Việt Nam chúng ta bắt đầu mày mò về tiếng Việt, có những cái trang truyện từ cái thời tự lực phân đoàn, cái đó là một cái tệ nạn của xã hội nó còn tồn tại. Thế rồi nó kéo dài tới hôm nay bao nhiêu năm rồi, một thế kỷ qua, 100 năm đi qua, nhưng mà dường như tâm thức người ta vẫn không thay đổi nha. Để các vị đi ngược về trước vài trăm năm, các vị đọc thì các vị thấy rải rác trong văn học cũng có tình trạng đắng cay của bà vợ chồng hành hạ nàng dâu là sao chứ. Rồi các vị đọc những bài báo gần đây của Mỹ thì cũng có. Và ta lấy làm lạ là tại sao cái hạt giống này nó cứ truyền đời hoài, từ bà vợ chồng qua con dâu, rồi con dâu thành bà vợ chồng lại truyền tới con dâu kế tiếp, và cứ nhiều đời nó trải dầu như thế này rất là tội. Rồi mình ví dụ rồi trở lại cái điều vô cùng quan trọng. Thưa các vị, dao cắt vào da thịt làm còn vết sẹo, nhưng mà bây giờ khoa học người ta còn mài sẹo được, làm được đó nha. Nhưng mà cái điều tội nghiệp là những vết thương lòng á, từ câu nói của ta thì không lành, 50 năm vẫn không lành. Cho nên cái bài thơ của ngài Trần Nhân Tông rất là hay, tặng cho các vị đang học cái thuộc lòng. Đây là bài của Trần Nhân Tông. Tiếng Việt đó là phải quấy ruột theo qua buổi sớm. Các vị có học bài này chưa? Phải quấy ruột theo hoa buổi sớm, lòng lưỡi danh lặng với hơi đêm. Hoa tàn vừa tặng con im vắng, qua lại danh lợi tâm tùy giả hữu hàng. Thứ nhất, Trần Nhân Tông là ngài điều ngữ nhất hoàng nhé. Là một vị vua thứ ba của triều nhà Trần, hai lần thắng Mông Nguyên, là một anh hùng có thể cầm quân đuổi được giặc Mông Cổ không phải là chuyện gì được. Điều thứ hai, thưa các vị, vào cái tuổi công danh nó đang lên, tức là sau khi thắng Nguyên thành công rồi thì ông giả từ đế vị xuất gia là một thiền sư ở Yên Tử Sơn. Bài thơ này thì ông làm ở núi Yên Tử ở Quảng Ninh bây giờ, tức là quê hương Việt Nam cũng có những vị thiền sư rất là đáng để cho chúng ta học. Và trên non vắng một hôm ngồi thiền nhìn sau cơn mưa, nhìn trời rất là quan cảnh, thì ông làm bài thơ này, mình đọc cho các vị nghe. Thị phi niệm trục triêu qua lại, tức là cái tâm thức phải quấy dở hay mất còn vinh nhục vân vân. Thị phi đó là cái cặp đại biểu cho tất cả những cái thứ như là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương hạnh phúc khổ đau vân vân. Tức là cái cặp song đối giữa tình đời này nó rụng giống như là buổi qua buổi sáng rụng vậy. Hôm qua nó đã nở, bữa nay thì nó rụng mất tiêu rồi. Thị phi niệm trục triêu qua lại, tức là những cái phải quấy thành bại dở hay công hầu khanh tướng của cuộc đời này, nơi tâm thức nó tràn đầy u ẩn, nó rụng như là qua buổi sáng rụng. Danh lợi tâm tùy gia hữu hàng, tức là cái lòng hướng về lợi về danh đó, nó lạnh như mưa đêm hôm lạnh vậy đó. Trời đêm hôm nó trở lạnh thì cái lòng lợi danh với trần thế nó lạnh như vậy. Qua tận vũ tình sơn tịch tịch, tức là qua bây giờ nó rụng sạch hết rồi, và mưa thì nó cũng đã tẩm rồi, chỉ còn lại núi nó lặng lẽ xanh biên biết ở từ xa ta nhìn thấy. Các vị mà có về Việt Nam đến cái vùng Yên Tử Sơn đó, các vị thấy là núi non trùng điệp ở phía bắc đất nước Việt Nam mà. Thì khi sau cơn mưa rồi, thưa các vị, trời nó không còn mù mịt nữa, nó trong veo. Cho nên ngài làm cái câu là qua đã rụng, mưa đã tạnh, và núi thì yên vắng lặng lẽ, trời thì rất là trong trẻo. Qua tận hữu tình sơn tịch tịch, nhất thinh đề điểu lũ xuân tàn, là mùa xuân đã đi qua rồi. Thế nhưng mà có một cái tiếng chim nó rồi mà bừng tỉnh được những con người đang ngồi hiện tại nơi đây. Hai câu dưới này thì rất là thiền lý. Thế nhưng mà chúng ta đang nói câu trên này, tức là thị phi niệm trục triêu qua lại, tất cả cái ý niệm phải quấy dở hay phê phán vân vân, nó phải được trước Và thông thường thì mình vừa chia sẻ với các vị là thông thường thì cái ác nó sinh khởi ra từ miệng rất dễ. Từ tâm người ta không biết, từ hành động thì nó rất khó xảy ra. Nhưng mà cái ác tâm từ miệng, tức là cái khả năng phá hoại phước điền của ta, nó từ miệng đi ra. Có khi mình làm rất là nhiều phước, thế là cái miệng mình nó phá. Làm phước thì nhiều, nhưng cái miệng mình nó lại đốt hết phước. Rồi mình ví dụ cái này rất là dễ, để cho các vị thấy. Ví dụ như các vị thương cái đứa cháu ở Việt Nam, các vị bỏ lãnh ở ngoài, tốn tiền, phải không? Rồi nuôi nắng nó thì để cho nó học hành tới nơi tới chốn, thì cái thời gian đã dài, công sức các vị đầu tư cũng lớn, mà tiền các vị hao thì cái chuyện nó đương nhiên rồi. Thế nhưng mỗi ngày cứ cặp đầu nó rằng á, mày mà không nhờ tao thì mày đừng có hòng có được ngày nào. Tất nhiên là mình thương nó, mình dạy nó để dạy cho nó biết rằng phải học hành cho đàng hoàng, phải thành công thành danh để còn trả ơn, để còn nuôi bố mẹ Việt Nam, chứ không phải mình muốn trả ơn với mình. Nhưng mà cái tội đó là ta dùng cái ngôn ngữ làm cái gì rất ư là trịch thượng. Và thưa các vị, con nít đó, nó không phải dễ tánh đâu nghe. Từng lời của mình nói vào cái tâm thức non nớt của nó có thể suy diễn rằng bà ỷ, bà có tiền nè, bà bảo lãnh mình qua nè, bà nuôi mình, rồi bà hành hạ mình, bà mắng chửi mình, bà sai sẻ mình, bà chà đạp mình. Nó suy nghĩ vậy, đã làm gì đó. Và khi nó suy nghĩ vậy thì bao nhiêu công của các vị đó thành công cốc. Chẳng những không còn ơn với nó, mà nó còn thù các vị khi nó ra trường nó làm bác sĩ kỹ sư nữa. Nó không buồn về thăm, nó không cần hỏi một lời lúc mình bệnh ngoài. Và chuyện này đã xảy ra. Cái ví dụ đó nó trở lại vấn đề của các vị, cái miệng của mình nó rất là công đức của mình vô tội bại. Làm phước thì nhiều, gây ơn với thiên hạ cũng không phải ít. Thế nhưng mà cái miệng mình nó là sao? Nó chỉ còn để lại cho mình cái nỗi oán giận, thù ghét của người ta, chứ nó không để cho mình có một chút gì yêu thương của người ta cả. Thị phi nhịn trục tri hoa, danh lợi tông tùy giả vũ hàng, hoa tận vũ tình sơn tịch tịch, nét sinh đầy điểm hữu hoa tà. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là các vị nên lưu ý rằng cái miệng mình khó vô cùng để chúng ta có thể nói một lời cẩn trọng. Và tu tập cái bước lắc cản là mình tu tập ngay cái miệng trước cái đã, tại vì cái miệng nó dễ tu nghe. Cái ý của mình thì mình chưa nắm bắt dễ, và cái thân của mình thì chắc chắn là mình không có thể có được một cái hành động thô xúc phạm chà đạp ai. Nhưng mà cái khả năng miệng của mình thì nó rất là vô tội phạm, nó là cái gạch nối liền giữa thân và ý thức. Cho nên bây giờ mình sẽ đi vô một vấn đề thứ tư nữa là làm thế nào để tu cái miệng này. Trước mắt là xin yêu cầu để chúng học cho tôi một kể này nhé. Mỗi khi mà mình muốn nói chuyện ai về cái chuyện phải quấy thị phi thì mình hãy nhớ cái câu là phải quấy rụng hơn qua buổi sớm. Mỗi khi mình khởi tâm mà mong muốn thành đạt lợi danh vân vân thì mình hãy nhớ cái câu là lòng lợi danh lẫn với mưa đêm. Hai câu này nữa mình nhớ, nhưng mà phải một lòng để đọc với khăn nga. Phải quấy ruột theo qua buổi sớm, lòng lợi danh lẫn với mưa đêm. Qua tàn mưa tạnh non yên vắng, xuân cội còn phải một tiếng chim. Các bạn chúng ta đi vô và mình tu khổ nghiệp à. Mình vừa chia sẻ với đại chúng là cái miệng của mình nó xài công đức phước điền của mình gần hết, nó tạo phước thì ít mà nó phí, nó tàn phá phước thì nhiều. Cho nên cái điều đầu tiên là thế nào là phước từ khẩu nghiệp, thế nào là quả từ khẩu nghiệp. cái khả năng đó làm ra phước lớn lắm nha. Ví dụ nó nói một lời yêu thương, nói một lời ngọt ngào, nói một lời khen ngợi, có tốt gì đâu mà xin phước à. Cái càng nhắc trước kia xin phước là nó xin cái chi? Gây thiện cảm với người, và chính nó làm ra cái sự liên hệ với mình với người rất là dễ. Thưa các vị, loài động vật nó không nói được tiếng như loài người, nhưng mà nó cũng phải dùng khả năng âm thanh của nó để nó làm gì? Nó liên hệ với đồng bạn, với loại bạn tình. Những cái tiếng kêu của loài cuốc, thưa các vị, đâu phải là nó vô duyên vô cớ rồi nó kêu cho người ta mất ngủ đâu, mà nó kêu là nó gọi bạn tình đó chứ. Tất cả những loài có khả năng kêu được, hót được, thì thưa các vị, nó đều dùng cái ngôn ngữ miệng của nó để nó mời gọi cái sự yêu thương, âu yếm, những bạn tình của nó đến đó. Thì loài người, cái tuyệt vời là chúng ta không phải có một âm thanh giống như là chim hay là cút hay là ve, mà chúng ta có khả năng là phát ra rất là nhiều âm thanh, tức là rất nhiều tần số của âm thanh, tiếng dài, tiếng ngắn, tiếng bổng, tiếng trầm, tiếng dễ thương, tiếng có thương, tất cả âm thanh có điều tuôn chảy ra trong ra từ miệng của các vị. Kỳ thực là dân tộc nào cũng thế, họ không cần dùng âm nhạc, họ có khả năng nói đã trở thành âm nhạc rồi nghe. Mọi loại ngôn ngữ trên đàn đời này nó là một âm nhạc. Các vị lắng nghe thì không một loại ngôn ngữ nào trên đời gian này không gọi là điệu nhạc. Tiếng Việt là điệu nhạc, tiếng Mỹ cũng là điệu nhạc. Kỳ thực là người ta có quyền sử dụng ngôn ngữ người ta như những loại nhạc để kích thích tâm thức buồn vui giận ghét người khác, có phải là chuyện không thể đâu. Các vị hình dung rằng cũng một loại ngôn ngữ như nhau, nhưng mà nó đi vào thi ca thì nó thành ngôn ngữ thi ca. Thế rồi người ta phổ nó vào đàn thì nó thành ngôn ngữ của tiếng đàn. Nhưng mà kỳ thực nó đều là ngôn ngữ của loài người phổ vào cả. Và cái điều dễ nhận ra nhất đó là thế này: nếu người có khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ và nó có tiết tấu, nó có ba đạo, tức là nó có âm ba, thế thì các vị nghe các vị không thấy chán. Còn người mà sử dụng cái ngôn ngữ của họ nó một mực như thế này, nó tra tới các vị thì các vị nghe, các vị bỏ ra tức khắc. Chưa nói chi xa, mình dùng mình làm ví dụ thôi. Ví dụ mình cũng nói như bên thầy, thế nhưng mà do mình có khả năng sử dụng ngôn ngữ nó có âm sắc, có phải không? Cho nên có khi mình nói trật nhưng mà các vị cũng bỏ qua được, nói dở nhưng các vị cũng thấy hay được. Còn nếu mình không có khả năng sử dụng ngôn ngữ vậy thì thưa các vị, ngôn ngữ người ta trở thành và tra tấn, dù giảng đạo lý nhưng mà lời đó không thể thấm nhận ta được. Từ ý niệm đó, thưa các vị, cái cung bậc âm sắc của các vị nó trải ra từ tấm lòng yêu thương của các vị. Cái điều này nó liên hệ đến cái điều chúng ta vừa nói về quan cái âm ngay. Thế cho nên khi lòng có sự yêu thương thì miệng của các vị dễ tạo phước. Mà nếu lòng chưa có sự yêu thương, chưa có sự tha thứ thì miệng ta nói ra những lời chỉ là lời gì? Trách móc, đắng cay, moi móc, tai nghiến, đúng rồi, và quỷ diệt người ta, chứ không thể có được một lời dễ thương. Cho nên cái ý thâu tha nhất, tu tập khẩu nghiệp, nó đòi hỏi là có được cái nền bên trong là cái tâm thức đủ thuần hoàng, đủ hiền thiện, đủ có cái nền của từ bi lót đường cái đá. Mà không thì không thể làm được cái điều là tu trên cái khẩu nghiệp sâu xa nó lại dễ. Thế là cụ thể ra tu trên khẩu nghiệp mất được cả. là nếu cái việc âm nhạc mà nó dịu dàng, nó dịu dặt thì chúng ta nghe, thì chúng ta đâu có thèm để cái lỗ tai trong nghe pháp làm gì, để nó tan ngoài thì nghe nhạc thì sướng hơn. Thế thì các vị, mọi thứ nó là biểu lộ của cung bậc âm sắc chứ không có gì lạ. Thế này cái chiều kích càng tu tập cái khẩu nghiệp của chúng ta, các vị để ý rằng là cái miệng của mình nó có một cái khuynh hướng rất là kỳ lạ, là nó thích làm quà cho người thân của mình bằng những chuyện tỉ phi nha. Cái chuyện vô thưởng vô phạt, nói chuyện ông A, nói chuyện bà B, nói chuyện phải, nói chuyện quán, là cái chuyện rất là bình thường. Thưa các vị, gặp nhau người ta không có dịp gì để nói nhiều lắm đâu, cho nên ngồi lại mà chuyện 10 phút về sau thì chúng ta bắt đầu đang nói chuyện ông A, chuyện bà B, chuyện chùa nọ, chuyện chùa kia, chuyện phải, chuyện quán, chuyện dở, chuyện hay, ta đang làm hòa với nhau, tại vì không có chuyện gì để nói, rồi vô lý nói chuyện mình. Mà người có chút tu tập biết điều này thì họ nói chuyện mình quá là họ quen, cho nên họ không có giải chi. Ở đây có chuyện người khác mà nói thôi. Và thông thường thì ta cứ thích làm hòa trao về những chuyện thị phi. Là khi ta nói thị nó phi về người, thưa các vị, ta lại thích nói về cái phi nhiều hơn cái thị. Tức là nói cái xấu, cái dở, cái vụng nhiều hơn là cái đẹp, cái tốt của người ta. Các vị đừng tin đâu, các vị ngồi lắng nghe bè bạn mình nói chuyện, các vị thấy điều này nó hiển hiện rất rõ, phải không? Và ta hỏi nhau là tại sao mình cứ ngồi với nhau là phải nói về cái chuyện thị phi, ông A mà lên kia vậy? Đúng, không im lặng được, không im lặng được. Mới lạ. Rồi khi nào ta im lặng được, ít nói. Cái lỗi của mình là tâm không có tu nhé. Tâm không có tu. Tâm không an trú được trong pháp tu hành, cho nên miệng của mình nó thích nói, lòng của mình luôn trống, cho nên mình rất là cần nhiều cái điều kiện như lắm trên đây. Khi lòng có tu được thì miệng của ta ít thị phi. Lòng có tu được thì từng lời ta nói nó cẩn trọng, chứ đâu có đến nỗi là lòng hòa với nhau những cái chuyện thị phi vớ vẩn. Và cái tội nghiệp mình là khi mình nói thị phi về người thì cái món quà sẽ hồi báo lại là người ta sẽ nói thị phi về mình. Nó là như vậy, nó không khác được. Cái nhân ta gieo đó là ta thích nói ông A, thích nói bà B, chuyện xấu của ông A, chuyện xấu của bà B, thì người ta cũng sẽ tìm mọi cách nói lại cho các vị nghe. Thế rồi đi một vòng thì ta vô tình mất thì giờ để đâu chối với thiên hạ, mất thì giờ để giải thích chuyện nào chuyện kia. Và lâm vào tình trạng này, thưa các vị, thì nó tội nghiệp cho ta. Những điều không đáng phiền não mà mình đã phiền não, những điều không đáng mất thì giờ mà mình đã mất thì giờ, cái tội của chúng ta là như vậy. Cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, cái chiều kích cả nhất là xin các vị nhớ cho, ngồi với nhau với bạn hữu, với pháp lữ, đừng bao giờ đem tất cả những chuyện của ai để làm hòa với nhau, không cần thiết gì nữa. Nếu có thể được thì các vị hãy đem những điều đạo lý trong kinh văn, những cái thắc mắc về sự tu tập, các vị chia sẻ với nhau, thì nó lại nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị, nó làm cho tâm bồ đề của các vị càng ngày càng mạnh ra. Chớ đụng đến cái chuyện là làm hòa với nhau về những chuyện thị phi của ông A, của bà B, của chùa nọ chùa kia chi cả, ta hãy bỏ nó qua bên. Đó là cái tu tập cạn nhất, và các vị làm được điều này thì các vị xây được cái nền tảng rất là đừng bao giờ làm hòa với nhau về những chuyện thị phi. Điều thứ hai rất là cần, đó là cái lúc mình giận, mình thích nói cho nó tổn thương người ta, cho mình gọi là cái từ đó là nói cho nó đã miệng, chửi cho đã miệng, nói lời nặng cho đủ để người ta khóc lên mới chịu. Mà mình đã nghe có nhiều phật tử họ nói điều này, những đứa con trong gia đình thôi, không biết cái duyên nghiệp gì mới gặp phải cái bà mẹ, và ta hình dung rằng là làm lụng cực nhọc này, chăm sóc cho mẹ đủ những cái điều kiện tự nhiên của đời sống ở đây. Thậm chí mẹ muốn đi bất cứ phương nào để du lịch thì cũng đều phải lấy giá trị cơ mắc mấy cũng cho mẹ đi. Thế nhưng mà bà không bao giờ hài lòng với những cái điều kiện có một đứa con có dưới một. Mà càng nào bà thấy là chừng như mọi cái điều bất tỏ ý bất hài lòng cả. Đi đó đi đây chẳng qua là để khoe mẹ với bạn bè pháp hữu rằng là tôi có con tôi nó mua vé cho tôi đi chỗ nọ chỗ kia, chứ không hề hưởng được một chút hạnh phúc gì trong chuyến đi du lịch hoặc là đi hành hương cả. Chẳng qua là sống với cái sự khoe mẽ mà thôi. Thế rồi thưa các vị, thậm chí tới lúc con mình nó phiền muộn, nó bất an, nó nói những lời là mẹ nên sửa lại cái cách sống của mẹ, thế thì bà gây gỗ và bà tìm những câu nói mà bà bao giờ cũng nói lời sau cùng. Tức là gì? Tức là bao giờ cũng nói cái lời kết thúc mà làm cho con nó đau quằn quại tưởng chừng như chết được, bà mới chịu hài lòng. Tức là phải hành cho tới bến, hành cho ra nước, mất sáng. Thưa các vị, cái chuyện kỳ là không biết người ta tu cái kiểu gì, mà đa phần họ cũng đi chùa nọ chùa kia sùm hết đấy chứ. Thế nhưng mà với con của họ thì họ tra tấn như là kẻ thù tra tấn. Họ chỉ biết sĩ diện của ta mà thôi. Con ta có hiếu nè, con ta là bác sĩ, con ta làm kỹ sư nè, con ta giàu có nè, nó nuôi ta nè, nó bỏ tiền ra nó mua cho ta, mua vé cho ta đi chỗ nọ chỗ kia. Chỉ sống với cái thù hoa của sự giả dối, khoe mẽ. Ta biết là họ tu cái kiểu gì, họ ở trên cái tầng rất là lạ kỳ của đời sống vụng về như vậy. Mà giác ác đi chùa nào cũng có. Lạ. Mà chuyện này có nghe. Mình không bao giờ nói những cái điều không có. Cho nên thưa các vị, các vị nên thực sự tu, các vị làm xuống chiều sâu. Các vị cảm thấy là những việc làm không phải là việc ác đó nó xảy ra nơi miệng của các vị đối với người hàng xóm nó nhiều, mà các vị coi chừng là cái ác tâm của các vị, cái ngôn ngữ ác của các vị nó đổ vào đầu của con của cháu các vị. Mà hình dung rằng là những đứa con nơi đất Mỹ này nó rất là có hiếu, nó cưu mang mẹ nó nuôi, chứ còn đúng ra thì nó có gia đình thì nó đã ra đi mất tiêu rồi. Không có một đứa nào trưởng thành trên cái đất này nó học hành nên công nên danh thành tài mà nó dám cưu mang mẹ nó giống như tình trạng hiện nay đâu. Tại vì hai tâm thức rất khác biệt, hai tâm thức rất là khác biệt. Tâm thức của những đứa ở trên đất nước này nó trưởng thành, thưa các vị, nó rất là đời sống nó rất là thoáng đãng, tâm thức nó lành thiện hơn. Còn chúng ta sinh trưởng từ Việt Nam, cái môi trường giáo dục của ta nó khác. Rồi có khi ta đến đất nước này ta không có đổi thay chi mấy, ta vẫn cứ cái tâm thức là sống bằng cái phù hoa giả dối, bằng cái sự khoe mẽ, chứ chúng ta không thật tu. Ta thích khoe nhiều hơn ta thích tu. Do vậy cho nên thưa các vị, không có một đứa con nào trưởng thành trên nước Mỹ này mà nó có khả năng nuôi các vị tới già. Đôi khi mình nói là nó bất hiếu, nhưng mà hãy nhìn kỹ coi là cái cách sống của mình, cái cách xử sự của mình ra làm sao. Chứ mình đừng đổ thừa một bề con mình nó không hiếu. Đối với các vị phụ tử lớn tuổi nơi đây thì các vị nên cẩn trọng về điều này. Nếu có những người bạn pháp hữu của các vị mà sống kiểu lắc lư trên cái tầng khoe mẽ phù hoa đó, phù hư đó, thì các vị nên dạy cho người ta biết, chỉ vào mặt nói cho nó rõ ràng. Tu mà như vậy thì tu làm gì, đến chùa làm chi? Thưa các vị, đôi khi mình làm thầy tu nhưng mình rất là sân si nha. Nghe cái chuyện đó mình rất là giận. Mình nghĩ rằng là thưa các vị, tại sao người ta không biết hưởng thụ cái đời sống đang hạnh phúc của người ta. Đúng thật là một người mẹ mà có những cái con như thế thì bà sẽ thấy rất là hạnh phúc sao. Không cần chi nhiều thưa các vị, chỉ cần con ta nó học hành, nó thành công thành danh, nó có sự nghiệp, nó có công ăn, nó có việc làm, nó có chồng đàng hoàng, nó có con, nó biết nuôi con là mình hạnh phúc rồi nghe. Tại vì các vị lãnh tiền nhà một tháng là 6-7-800 gì đó, các vị tự đủ sống rồi sống là sao. Cho nên hãy để cho con mình nó có một cái không gian nhất định để nó sống, nó không có đến nỗi nghèo khó tật bệnh bất hạnh do chồng do con nó hành hạ, thì ta đã vui được với niềm vui của nó rồi. Nó không phải là lương ba cọc ba đồng chết xác như Việt Nam là ta đã tự hào rồi. Thế mà những bà mẹ vô cùng kỳ lạ là như vậy, mình nghe mình rất là giận. Tôi không giận được à? Giận chứ. Thế ta chứ chứ nó ngu chi lạ. Những cái từ đó mới đúng. Nó không thấy là hưởng thụ được cái hạnh phúc của con mình đang có. Không thấy tự hào rằng là mình là một người mẹ có những đứa con nó thành công thành danh như vậy. Không có tự hào rằng là cuộc đời về già của mình có những phút giây yên bình. Thực ra thưa các vị, nếu người ta khéo biết sống á, thì trong đời sống hiện tại này người ta đủ để trân quý đời sống mình, để làm cho đời sống mình không có bị mất đi từng ngày rất là tội. 65-70 tuổi các vị hình dung rằng mình sống được bao nhiêu năm nữa trên trần đời? Không dài lắm đâu. Thế mà có gan, gây nghiệp ác nơi miệng từng giờ một, gặp con là chì chiết, gặp con là hành hạ, gặp con là tra tấn. Và thế hệ của con mình thưa các vị, nó chịu đựng được, nhưng mà thế hệ cháu mình nó chịu đựng được không? Ví dụ như các vị có ba đứa cháu ngoại mà gặp cái bà ngoại hành xử như thế thì nó chịu đựng được không? Bà ngoại mà tới gần nó là nó hét lên như là gặp quỷ dữ. Thế thì tội gì chứ, mình hành hạ con mình, hành hạ cả cháu mình, mà mình tự tàn hóa được mình thân. Thưa các vị, tóm lại cái điều mình cũng thưa đó là cái ác nghiệp nơi miệng nó dễ sinh ra vô cùng. Ác nghiệp nơi miệng dễ sinh ra vô cùng. Và ta hãy khéo nhận diện về điều này. Ý thứ hai của cái phần cái chuyện tích cạn đó là, thứ nhất, đừng bao giờ làm quà cho nhau về những chuyện tiện đi. Điều thứ hai, đừng có đổ vạ vào người khác bằng cái ngôn ngữ vô cùng ác của mình, cái ngôn ngữ vô cùng là hiểm độc của mình. Từ trái tim căm phẫn thù hận ghét voi của mình, trái tim thiếu tu của mình đổ vào người lạ thì không nói làm chi nghe, mình đố nhất đổ vào người lạ nó đánh cho một vỡ mặt chứ đổ người đó. Chỉ có đổ vào con cái ra nó rất là tội, cho nên các vị lưu ý về điều này. Tóm lại thấy gần 2 giờ rồi. Tóm lại thưa đại chúng, nhân ngày vía Quan Âm, mình chia sẻ với các vị những điều cần thiết. Điều thứ nhất là ta sinh ra từ sự yêu thương, cho nên cái món quà cần thiết giữa cuộc đời này đó là sự yêu thương nơi trái tim của các vị để đền đáp, để trả lại cho trần gian này. Điều thứ hai, cái sự yêu thương này nó dễ phát sinh vô cùng từ tâm của các vị, từ miệng của các vị, nhưng nó cũng dễ bị bào mòn phá vỡ vô cùng từ miệng của các vị. Ý thứ ba, thưa các vị, là ta có thể tu tập ngay cái miệng này để làm cho cuộc đời này đẹp hơn, làm cho gia đình đẹp hơn, làm cho con cái ta nó hưởng được phước lành của ta. Ý thứ tư này, ta vô cùng cẩn trọng nhé, tại vì có khi ta sử dụng cái miệng rất ác mà ta không biết. Mà cái ác đó không phải dám ác với người hàng xóm nói gì đâu, mà cái ác đó ta ác phủ trên đầu con cái thế hệ tương lai chúng ta. Cho nên các vị nên cẩn trọng về điều này. Hãy nhớ rằng có một lời vung vãi hoặc một lời chà đạp hay là một lời sỉ nhục mắng rủa quyền rủa thì thưa các vị là một ác ngữ. Mà ác ngữ nó dễ phát sinh vô cùng đối với con ta, đối với cháu ta, chứ không phải đối với người. Và điều này rất chính xác. Thì xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Trước khi hồi hướng, xin hỏi có bà cụ nào ở đây mất lòng về cái chuyện tôi nói không nhỉ? Nguyện đem công nghe chúng là hôm nay mấy đứa Phật tử nhóm Bắc Hương có cúng dường các vị mấy chiếc CD hai chủ đề, một là đêm rất dài dài từ một bài kinh Pháp Cú, thứ hai một khởi niệm nói về một cái ý niệm các vị mà nó sinh khởi thì nó có thể gây ác nghiệp nơi miệng.